là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có bài viết với nhan đề Động lực xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường tiếp nhận học sinh từ vùng dịch về quê học tập. Hà Nội chi 3,8 tỷ đồng xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi. Hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về Nội Bài và lưu trú tại thành phố Hà Nội sẽ phải cách ly tập trung. Phần tin thế giới có những thông tin, từ ngày 19 tháng 10 tới đây, Singapore sẽ mở cửa đường biên giới và không yêu cầu cách ly với những người đã tiêm đủ vaccine. Liban rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn do thiếu nhiên liệu. 6 người tử vong trong một vụ tai nạn máy bay của không quân Bolivia. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 67 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1954, trong rừng cờ đỏ sao vàng, các cửa ô Hà Nội ngập tràn niềm vui chiến thắng, đón chào đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô. Kể từ đó đến nay, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã luôn phát huy truyền thống anh hùng, hăng hái thi đua, chung sức đồng lòng xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hội nhập mạnh mẽ trong công cuộc toàn cầu hóa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước, góp phần tô thắm những trang sử vàng của Thăng Long Hà Nội. Ngày mới giải phóng thủ đô, Hà Nội có 43,7 vạn dân cư trú tại 34 khu phố và 45 xã của 4 quận và 4 huyện. Bộ máy chính quyền còn rất sơ khai, hầu hết hạ tầng công nghiệp và tài sản công bị địch phá hoại trước khi rút đi. Đến năm 1965, Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương vững chắc để cả nước bước vào giai đoạn cao điểm của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trong 10 năm tiếp theo, 1965-1975, Hà Nội vừa tích cực sản xuất, xây dựng thủ đô, vừa hết lòng chi viện cho miền Nam ruột thịt, đồng thời trực tiếp chiến đấu và đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh kiên cường của thủ đô thêm chói sáng trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, chống lại cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng được thế giới khâm phục, ngợi ca Hà Nội là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Góp phần buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, tạo điều kiện để tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ năm 1986 đến nay, Hà Nội gương mẫu đi đầu cùng đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Sau 35 năm tiến hành đường lối đổi mới, Hà Nội bứt phá mạnh mẽ và làm nên những điều kỳ diệu. Ngày 1 tháng 8 năm 2008 là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử phát triển của thủ đô. Kể từ đây, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thủ đô, Hà Nội đã trở thành một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới, mang trong mình những tiềm năng, sức mạnh tinh thần vật chất to lớn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu và nhân dân thủ đô, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021. Thành ủy đã sớm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố, đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy với nhiều điểm mới và sáng tạo. Chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ thành phố, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong đó xác định lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp bách để có điểm nhấn để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện nhằm tạo ra những bước đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng đưa thủ đô cùng đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo.
Dịch COVID-19 xuất hiện và có những diễn biến phức tạp đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội trên toàn thế giới. Trong suốt gần 2 năm qua, cùng với cả nước, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội luôn chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác. Trên mặt trận kinh tế, thành phố nhất quán lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy sản xuất, triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh. Việc cung ứng hàng hóa cho nhân dân khi dịch diễn biến phức tạp nhất cũng không bị gián đoạn thiếu hụt. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được Hà Nội triển khai khẩn trương, kịp thời, đến mọi hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nguồn lực y tế cũng thường xuyên được bổ sung, tăng cường để không bị động. Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Số ca bệnh trong cộng đồng giảm rõ rệt, với nhiều ngày không có ca mắc mới. Tại các khu phong tỏa cách ly cũng giảm sâu so với trước đó. Điều này tiếp thêm niềm tin và khẳng định những giải pháp trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 của Hà Nội đã và đang đi đúng hướng, góp phần quan trọng vào thành quả phòng chống dịch của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết.
Năm 2021 cũng chính là năm mà toàn thành phố cùng với cả nước đối mặt với bối cảnh thực sự khó khăn và thách thức to lớn do tác động của đại dịch COVID-19 diễn biến đặc biệt phức tạp. Bám sát định hướng và chỉ đạo của Trung ương, sự hỗ trợ kịp thời và chí tình của các tỉnh bạn ở một số thời điểm quan trọng, sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt và thực chất của cả hệ thống chính trị các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lực lượng tuyến đầu và tinh thần chủ động ngay từ cơ sở, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân thủ đô, sự chia sẻ, hỗ trợ và chung tay của các tổ chức doanh nghiệp. Thành phố luôn chủ động dự đoán, nhận định để khống chế kiểm soát dịch bệnh. Những thành công bước đầu trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thủ đô chính là tiền đề để thành phố triển khai các quyết sách nhằm khẩn trương phục hồi kinh tế, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đặt ra cho cả năm đầu kế hoạch năm 2021.
Hà Nội được ngợi ca vinh danh với những tình cảm tốt đẹp và bằng những ngôn từ cao quý. Hà Nội là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, Hà Nội là hồn thiêng sông núi, Hà Nội linh thiêng và hào hoa, Hà Nội văn hiến và anh hùng, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Hà Nội là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình. Sinh thời, Bác Hồ cũng thường căn dặn, Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác, cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới trông vào thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải cố gắng làm sao cho thủ đô ta thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. Kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn thấm nhuần sâu sắc điều đó, quyết tâm đồng lòng để thực hiện được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng đã có bài viết với nhan đề Động lực xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Bí thư Thành ủy viết: Mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội lại ngập tràn cảm xúc hào hùng về truyền thống lịch sử. Tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường làm nên mốc son chiến thắng cách đây 67 năm mãi là nguồn động lực mạnh mẽ cho Hà Nội vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. 1011 năm về trước, khi Đức vua Lý Thái Tổ ban chiếu rời đô, đưa kinh thành từ Hoa Lư về Đại La, đến nay vùng đất Thăng Long Hà Nội đã trải qua nhiều thăng trầm. Nhưng quân dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước, đã đoàn kết một lòng, kiên cường chiến đấu và chiến thắng, viết nên những bản hùng ca bất diệt, trong đó có ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, điểm lại những mốc son lịch sử hào hùng của quân và dân thủ đô trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thời kỳ xây dựng đất nước thống nhất. Bài viết nhấn mạnh, Hà Nội tiếp tục là đầu tàu trong các phong trào thi đua, đóng góp to lớn vào thành tựu có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, tạo nên cơ đồ tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế chưa từng có của đất nước hôm nay. 67 năm từ một đô thị có quy mô dân số khoảng 43,7 vạn người, chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, Hà Nội đã không ngừng nỗ lực vươn lên, ngày càng lớn mạnh. Vai trò vị thế của Hà Nội ngày càng được khẳng định, có quan hệ ngoại giao với hơn 100 thành phố, thủ đô các nước trên thế giới, xứng đáng là trái tim của cả nước, là đầu mối giao thương lớn của khu vực và thế giới. Trong bài viết, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, từ hiện tại nhìn về quá khứ, càng trong hoàn cảnh khó khăn, Hà Nội càng phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường được hun đúc từ lịch sử. Đây chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ giúp Hà Nội không chùn bước trước mọi khó khăn, cho dù chưa có tiền lệ như đại dịch COVID-19. Thực hiện 4 đợt giãn cách liên tục trong 60 ngày vô cùng vất vả, nhưng quân dân thủ đô dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện thành công cùng với chiến dịch thần tốc tiêm vaccine, xét nghiệm tầm soát diện rộng. Thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước nới lỏng để phục hồi phát triển kinh tế. Tăng trưởng GRDP 9 tháng của thành phố đạt 1,28%. Kiên cường, quyết đoán, nhưng Hà Nội thấm đẫm tinh thần nhân văn sâu sắc. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thành phố đã kịp thời hỗ trợ 12 nhóm đối tượng theo nghị quyết số 68 NQCP của Chính phủ, đồng thời ban hành thêm chính sách đặc thù hỗ trợ cho 12 nhóm đối tượng khó khăn khác. Tính đến đầu tháng 10, hơn 3,2 triệu lượt người dân trên địa bàn đã được thụ hưởng các khoản hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1.375 tỷ đồng. Tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội tiếp tục được phát huy. Riêng đợt bùng phát dịch thứ tư, Hà Nội đã hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh 5.000 tấn gạo, tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo và 18 tỉnh thành phố phía Nam mỗi tỉnh 3 tỷ đồng. Chưa kể hỗ trợ về lực lượng, vật tư y tế, máy xét nghiệm. Khẳng định ở vào những lúc dịch bệnh căng thẳng nhất, người Hà Nội đã không để thua giặc dịch. Truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường của quân và dân thủ đô càng thêm tỏa sáng. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, với không ít khó khăn và thách thức, đòi hỏi các cấp các ngành, quân dân thủ đô phải đoàn kết, đồng sức đồng lòng, tập trung trí tuệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong phần cuối của bài viết, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, trên hành trình hướng tới tương lai, Hà Nội xác định rõ yêu cầu văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực, nguồn lực phát triển bền vững. Hà Nội sẽ đặt trọng tâm là xây dựng con người có nhân cách, có lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản là yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, văn minh và thanh lịch. Mục tiêu nhiệm vụ đặt ra rất lớn, nhiều khó khăn thử thách, nhưng với hành trang là những thành tựu vẻ vang cả trong quá khứ và hiện tại, Hà Nội sẽ không ngừng nỗ lực gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, như tinh thần Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra. Chào mừng ngày giải phóng thủ đô, thành phố Hà Nội quyết tâm chuyển sang chiến lược sống chung với dịch để trở lại cuộc sống bình thường mới. Để làm được điều này, các địa phương đang thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, hướng tới cuộc sống bình yên của nhân dân, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng. Tại thị xã Sơn Tây, thực hiện chủ trương của thành phố và thị xã, phường Phú Thịnh đã chủ động, quyết liệt thực hiện các hiện nhân và cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh, xây dựng các phương án phân vùng, thực hiện giãn cách phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh, đảm bảo đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong mọi tình huống, đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho 100% người dân trên 18 tuổi. Nhiều chủ trương, biện pháp, cơ chế chính sách đặc thù đã được ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời. Đặc biệt những ngày này, khi cả nước thi đua hướng tới ngày giải phóng thủ đô, cán bộ và nhân dân phường cũng đồng lòng quyết tâm chiến thắng giặc dịch, đem lại sự bình yên cho thủ đô anh hùng. Ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây cho biết:
để thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, đối với Đảng bộ phường chúng tôi cũng đã phát động thi đua trong công tác phòng chống dịch với chủ đề là đảng viên ta tích cực tham gia để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường Phú Thịnh. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời cũng động viên về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường là nhiệm vụ then chốt.
9 tháng đầu năm, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với thủ đô và cả nước, thị xã Sơn Tây đã đặt nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số 1, thực hiện tốt khẩn trương các chỉ thị của chính phủ với tinh thần chống dịch như chống giặc, với mục tiêu hàng đầu là chăm lo bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người dân, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thị trường cung cầu hàng hóa, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Ông Lê Đại Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây chia sẻ:
thì chúng tôi đã xây dựng các kịch bản và thường tổ chức đánh giá cụ thể theo tiến độ hàng tuần, và có thể kịp thời thì có thể đột xuất. Thì cái đó là những cái cách thức để chúng tôi chỉ đạo quyết liệt và với tinh thần từ thị xã đến cơ sở là phải nhanh, quyết liệt và hiệu quả, thì tinh thần đó có lẽ là những giải pháp để chúng ta chạy đua với thời gian 3 tháng cuối năm thì sẽ hoàn thành các cái nhiệm vụ đặt ra.
Cùng tinh thần quyết thắng giặc dịch, cán bộ và nhân dân huyện Thanh Oai đã và đang ra sức thi đua bảo vệ vùng xanh, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân và ổn định sản xuất. Ông Nguyễn Huy Nhu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, huyện Thanh Oai chia sẻ.
Hướng tới ngày giải phóng thủ đô thì đối với xã thì coi như thế là cũng tuyên truyền vận động, là đối với xã thì cũng tuyên truyền nhân dân là tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và làm sao coi như thế là bên cạnh đó cũng đảm bảo công tác phòng chống dịch, không có coi như thế là nó có những sự xáo trộn hoặc là gây những sự hoang mang đối với nhân dân. Bên cạnh đó thì chúng tôi coi như thế cũng đã coi như thế là có những bài tuyên truyền thông báo lên trên loa truyền thanh của xã và các đơn vị thôn về cái kỷ niệm ngày 10 tháng 10.
Việc nới lỏng một số biện pháp trong phòng chống dịch trên địa bàn đã tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, các địa phương cũng xác định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch với phương châm kiểm soát chặt vòng ngoài, giám sát chặt vòng trong để giữ vững vùng xanh trên địa bàn, tạo cơ sở để thực hiện thành công mục tiêu kép. Ông Trần Văn Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thanh Oai chia sẻ.
Thưa các đồng chí, là hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 1954, mùng 10 tháng 10 2021, thì như vậy là huyện cũng đang đẩy mạnh các cái phong trào thi đua để mà phát triển sản xuất đấy, cùng với đó là phòng chống dịch.
Với tinh thần thi đua sôi nổi, nhiều chủ trương được triển khai một cách chặt chẽ, linh hoạt, sẽ vừa đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch, song cũng tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Qua đó sẽ giữ vững vùng xanh trên địa bàn, tạo cơ sở vững chắc để Hà Nội ổn định tình hình trong điều kiện phòng chống dịch hiện nay. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 3396 về tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành. Theo đó, căn cứ báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, đồng thời để đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, xử lý công nợ, phải thu của các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử lý các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án dở dang, dừng thực hiện. Các sở ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách tiếp tục ra soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp, chỉ đạo tại các văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố. Về quyết toán dự án hoàn thành, các chủ đầu tư kịp thời tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, hoàn chỉnh và gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tới cơ quan thẩm tra, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo đúng quy định. Đối với các dự án chậm quyết toán, Giám đốc Ban Quản lý dự án trực tiếp chỉ đạo để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư đối với từng dự án, từng gói thầu để giải quyết dứt điểm theo đúng thẩm quyền, chủ động đề xuất kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành để được hướng dẫn xử lý tháo gỡ kịp thời các vướng mắc vượt thẩm quyền của chủ đầu tư. Đối với các gói thầu, dự án chưa tập hợp đầy đủ hồ sơ, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để tập hợp các hồ sơ có liên quan, lập biên bản, xác nhận tình trạng hồ sơ, làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán đảm bảo theo đúng quy định. Đối với các nhà thầu chậm lập, không hợp tác lập hồ sơ quyết toán, căn cứ các điều khoản của hợp đồng đã ký, các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nếu có, để đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng quy định. Các chủ đầu tư nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, kế thừa quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư. Đối với các dự án được bàn giao từ các chủ đầu tư khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc thu hồi công nợ phải thu của các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận báo cáo kỹ thuật về phương án xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi, đoạn tại nút giao với phố Triều Khúc và cổng trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Tổng mức đầu tư công trình là hơn 3,8 tỷ đồng tiền ngân sách. Theo thuyết minh công trình, việc xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua vị trí này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi. Ngoài ra, cầu đi bộ sau khi được xây dựng sẽ góp phần giảm xung đột, ùn tắc giao thông và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực. Từ báo cáo kỹ thuật về phương án xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ngành có liên quan, gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thống nhất bố trí nguồn vốn đảm bảo để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ được phê duyệt. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công công trình, có phương án tổ chức điều tiết giao thông khoa học trong suốt quá trình thi công cầu. Ngày mai ngày 11 tháng 10, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo dự đoán, ở kỳ điều hành ngày mai, nếu không tác động đến quỹ bình ổn và giữ nguyên các loại thuế phí hiện tại, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng từ 900 đến 1.100 đồng trên 1 lít, giá xăng RON 95 tăng 820 đến 1.020 đồng trên 1 lít. Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel có khả năng tăng 1.080 đến 1.280 đồng trên 1 lít, dầu hỏa tăng 460 đồng trên 1 lít và dầu ma rút tăng 1.090 đồng trên 1 kg. Trong trường hợp cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ BOG, giá xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ hơn. Bộ Y tế cho biết đang xây dựng hướng dẫn dự kiến tháng 10 bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đây là nội dung trả lời của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn trước ý kiến của cử tri về vấn đề tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em khi đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri ngành y tế thành phố. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, cùng với lượng lớn vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam trong thời gian tới, trong chuyến thăm Cuba vừa qua, Chủ tịch nước đã có đề nghị và Việt Nam đang chờ nước bạn sớm gửi hồ sơ về vaccine tiêm cho trẻ em để xem xét. Như vậy, nguồn vaccine từ nay đến cuối năm không thiếu, dự kiến về tối thiểu là 120 triệu liều. Dự tính trong năm 2021, Việt Nam sẽ tiêm phủ một mũi vaccine cho trên 70% dân số trên 18 tuổi. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh từ các tỉnh, thành phố di chuyển về cư trú tại địa phương sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở chỉ đạo các nhà trường, nơi học sinh chuyển đến chủ động, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận học sinh vào học tập, đồng thời phối hợp với nhà trường nơi học sinh chuyển đi sớm hoàn thành thủ tục chuyển trường theo quy định. Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường chủ động bố trí xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng, tổ chức ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh chuyển đến để kịp thời đáp ứng yêu cầu học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản về việc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đi đến thành phố Hà Nội với giai đoạn thí điểm từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Đà Nẵng với tần suất là một chuyến trên một ngày, chở khách hai chiều. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 20 khách sạn được thành lập làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 khi mở lại đường bay. Một điểm cần lưu ý là hành khách đến Hà Nội có thể lựa chọn cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú khách sạn do thành phố công bố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Y tế là đầu mối phối hợp tiếp nhận thông tin hành khách về lưu trú tại Hà Nội từ cảng vụ hàng không và các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thông tin đến các cơ quan liên quan của thành phố để quản lý theo dõi hoặc áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021 tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Đà Nẵng với tần suất là một chuyến trên một ngày, chở khách hai chiều, ngồi giãn cách 50% công suất, tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến Hà Nội. Với hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về Nội Bài và lưu trú tại thành phố Hà Nội đáp ứng các tiêu chí sau: phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất là 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát, hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm xuất phát. Trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm chủng đi cùng người thân thì theo hướng dẫn của Bộ. Phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành, tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế tại điểm xuất phát và điểm đến theo quy định tạm thời của Bộ, cam kết và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của thành phố và các địa phương liên quan, cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú khách sạn do thành phố công bố. Hành khách tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định. Sau thời gian cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Thành phố công bố các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú khách sạn, phục vụ cách ly và chi phí liên quan để người dân tự lựa chọn. Với hành khách từ sân bay Đà Nẵng về Nội Bài và lưu trú tại thành phố Hà Nội đáp ứng các tiêu chí như trên nhưng thực hiện cách ly tại nơi lưu trú, nhà trong thời gian 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 6 trước khi kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú hay tại nhà 7 ngày tiếp theo. Chuyển sang phần tin thế giới. Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận 238 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 4,8 triệu trường hợp tử vong. Tại Đông Nam Á, sau khi ghi nhận 9 ngày liên tục đầu tháng 10 năm 2021, có số ca mắc COVID-19 ở mức thấp, chỉ quanh ngưỡng 200 ca trên một ngày, Campuchia đang hy vọng về khả năng mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế trong thời gian sớm nhất có thể. Singapore cũng ra thông báo sẽ mở cửa đường biên giới và không yêu cầu cách ly với những người đã tiêm đủ vaccine từ 9 quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Italy, Đan Mạch, Hà Lan và Tây Ban Nha từ ngày 19 tháng 10 tới đây. Nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, chính phủ Lào đã giao chính quyền thủ đô Viên Chăn và các tỉnh trên cả nước phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục cải thiện trung tâm cách ly và cơ sở điều trị. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ tăng cường hệ thống y tế của nước này thông qua việc chỉ định thêm nhiều bệnh viện công tham gia điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Theo ông, chính phủ Nhật Bản cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 968 ca tử vong, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát, và 29.362 ca nhiễm mới. Cho đến nay, Nga có tổng cộng 7.746.718 ca nhiễm, trong đó có 215.453 người không qua khỏi. Royal Caribbean đã bắt đầu nhận đặt chỗ cho các chuyến du lịch trên du thuyền từ Singapore đến Malaysia, Thái Lan và Việt Nam trên du thuyền Spectrum of the Seas. Các chuyến đi này cần được chính phủ Singapore phê duyệt dựa trên tình hình y tế và các chính sách mở cửa biên giới thực tế. Trước đó, thời gian hoạt động của du thuyền này được gia hạn lần đầu đến tháng 10 năm 2021 và lần thứ hai đến tháng 2 năm 2022. Một quan chức chính phủ Liban cho biết nước này đã rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn, lý do là hai nhà máy điện lớn nhất đã phải đóng cửa do thiếu nhiên liệu. Tình trạng này có thể kéo dài trong vài ngày tới. Được biết nước này đã phải cắt điện 7 lần trên cả nước do tình trạng thiếu nhiên liệu. 6 người tử vong trong một vụ tai nạn máy bay của không quân Bolivia. Chiếc máy bay xấu số đã bốc cháy sau khi đâm xuống một vùng cây cối rậm rạp của rừng nhiệt đới Amazon ở phía đông bắc Bolivia. Hai phi công quân sự và 4 hành khách trên chiếc máy bay đã thiệt mạng. Nhà chức trách Bolivia đang tiến hành một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông báo ông Lưu Tân Vân, cựu phó tỉnh trưởng Sơn Tây, đã bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền để làm lợi bất chính cho những người khác và nhận những khoản tiền cùng quà tặng có giá trị rất lớn.
Bản tin thể thao.
Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, mặc dù phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại Andorra, đội tuyển Anh vẫn dễ dàng có được chiến thắng cách biệt 5-0 trước đội chủ nhà. Thắng lợi này giúp thầy trò huấn luyện Gareth Southgate củng cố ngôi đầu bảng Y với 19 điểm, hơn đội thứ hai đội tuyển Albany 4 điểm. Ở bảng E, đội tuyển Đan Mạch tiếp tục phong độ cao với thắng lợi thứ 7 liên tiếp tại vòng loại World Cup, lần này là thắng lợi 4-0 trước các cầu thủ Moldova. Chỉ cần thêm 3 điểm nữa, thầy trò huấn luyện viên Kasper Thuman sẽ chính thức giành vé đến Qatar năm sau. Còn tại bảng B, đội tuyển Thụy Điển đã có chiến thắng 2-0 trước Kosovo trên sân nhà. 3 điểm có được giúp thầy trò huấn luyện viên Jane Andersson thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Tây Ban Nha xuống còn 1 điểm, cùng với đó là một trận chưa đấu. Rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã có trận giao hữu với Qatar để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Tiếp đón các vị khách đến từ châu Á, Bồ Đào Nha đã tỏ ra lấn lướt ngay từ những phút đầu. Riêng trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội bóng Áo Á Châu đã có 12 lần uy hiếp cầu môn đối phương. Tuy nhiên, cũng phải đến tận phút thứ 37, Ronaldo chớp thời cơ rất nhanh khi thực hiện pha đệm lòng quen thuộc đánh bại thủ thành San Asep. Sang hiệp 2, Jose Fonte và André Silva ghi thêm 2 bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Bồ Đào Nha. Với bàn mở tỷ số ở trận đấu này, Ronaldo đã nối dài kỷ lục ghi bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia lên con số 112 sau khi phá kỷ lục 109 bàn của huyền thoại Iran Ali Daei tháng trước. Bên cạnh đó, tiền đạo 36 tuổi đã chọc thủng lưới 46 đối thủ khác nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chính bàn thắng này cũng giúp Ronaldo vượt qua Sergio Ramos để trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho các đội tuyển quốc gia tại châu Âu với 181 trận. Thành tích ghi bàn của Ronaldo có lẽ sớm được gia tăng khi trận đấu tiếp theo vào ngày 13 tháng 10. Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ thi đấu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Luxembourg tại bảng A, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Ở loạt trận vòng 1 giải quần vợt Indian Wells Master, cặp đấu đáng chú ý nhất ở nội dung đơn nam là Andy Murray và Adrian Mararino. Tay vợt người Anh đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 sau 1 tiếng 20 phút. Tỷ số các set lần lượt là 6-2 và 6-3. Trong khi đó, nội dung đơn nữ đã chứng kiến cú sốc lớn khi đương kim vô địch US Open Emma Raducanu nhận thất bại 0-2 đầy chóng vánh trước đối thủ hạng 100 thế giới Aleksandra Stanovic. Trước đó, ngôi sao 18 tuổi người Anh được đánh giá rất cao, thậm chí còn được ban tổ chức Indian Wells Master trao cho suất đặc cách và vào thẳng vòng 2.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.